Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, ngày 24 tháng 11, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục Học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử thánh linh mục Joan Louis Bonnard thuộc Hội Thừa Sai Paris. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về những ổ gà trên hành trình của Đức Thánh Cha Francisco. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi và khích lệ các tín hữu Công giáo Italia dấn thân trong chính trị và các hoạt động xã hội, theo gương đấng đáng kính Giorgio Lapira, đặt công ích trên tư lợi và dấn thân bên vực những người rốt cùng trong xã hội. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 23 tháng 11 dành cho các tham dự viên Hội nghị Toàn quốc Italia, các hiệp hội và các nhóm mang danh Giorgio Lapira. Vị tôi tớ chú này quen được gọi là vị thị trưởng Thánh Thiện, sinh năm 1904 tại đảo Sicilia, miền Nam Italia, là giáo sư luật Roma và năm 1946 được bầu làm đại biểu Quốc hội lập hiến của Italia và từng làm Bộ trưởng Lao động. Năm 1951, ông được bầu làm thị trưởng thành phố Firenze và giữ chức vụ này trong 15 năm. Ông hăng say bên vực những người yếu nhất, những người vô gia cư và quyền lợi của các công nhân. Năm 1959, ông Lapira là chính trị gia Tây Phương đầu tiên đi qua bức màn sắt, sang thăm Nga và kiến tạo một cây cầu cầu nguyện, hiệp nhất và hòa bình giữa Đông và Tây Phương. Ông qua đời tại Firenze ngày 5 tháng 11 năm 1977, thọ 73 tuổi. Mộ của ông ở Vương cung Thánh đường Thánh Marco của dòng Đa Minh ở Firenze. Trong tiến trình án phong chân phước cho ông, vào ngày 5 tháng 7 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa Giorgio Lapira, và ông được gọi là đấng đáng kính.
Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, sau khi nhắc lại sự nghiệp của ông Lapira, Đức Thánh Cha nói, tấm gương của đấng đáng kính này thật là quý giá, đặc biệt đối với những người hoạt động trong lĩnh vực công cộng, những người được kêu gọi cảnh giác chống lại những tình trạng tiêu cực mà Thánh Gioan Phaolô II đã gọi là những cơ cấu tội lỗi, gồm tất cả những yếu tố đi ngược lại việc thực thi công ích và tôn trọng phẩm giá con người. Ví dụ, người ta chiều theo cám dỗ chỉ tìm kiếm lợi lộc cá nhân hoặc phe nhóm thay vì phục vụ công ích của tất cả mọi người. Đức Thánh Cha khích lệ tất cả những người thuộc các hội Giorgio Lapira hãy dấn thân duy trì và phổ biến gia sản hoạt động của vị đáng kính trong lĩnh vực giáo hội và xã hội, nhất là chứng tá toàn vẹn của người về đức tin, lòng yêu mến người nghèo và hoạt động cho hòa bình, thực thi giáo huấn xã hội của Hội Thánh.
Roma, Đức Hồng Y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, tố giác tình trạng quá nhiều ngư phủ trên thế giới trở thành nạn nhân bị sự khai thác bóc lột ồ ạt. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên một cuộc hội thảo quốc tế được tổ chức hôm 21 tháng 11 vừa qua tại trụ sở Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, ở Roma, nhân ngày Thế giới về ngư nghiệp, Đức Hồng Y Tucson nói rằng ngành đánh cá đóng góp 320 tỷ Mỹ Kim cho nền thương mại trên thế giới qua việc bán 171 triệu tấn cá và hải sản khác. Thị trường này mang lại công ăn việc làm cho gần 820 triệu người trên toàn cầu, nhưng có khoảng 59 triệu 600 ngàn ngư phủ, trong đó 85% ở Á Châu, đang là nạn nhân của những vụ lạm dụng thể lý và cưỡng bách lao động. Chúng ta không thể im lặng trước sự khai thác, bóc lột ồ ạt như thế. Đức Hồng Y Tucson cũng nhận xét rằng, tuy đã có những cố gắng quốc tế được đề ra để đối phó với tình trạng trên đây, nhưng vẫn chưa đủ. Vì thế vẫn luôn cần phải gây ý thức nơi mọi người về tình cảnh của các ngư phủ để các tổ chức quốc tế hợp lực đối phó. Theo Đức Hồng Y, hoạt động này phải có tính chất hoàn cầu, miền, quốc gia và địa phương với sự tham dự của tất cả các thành phần liên hệ.
Về phần Đức Tổng giám mục Paul Garnacher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, lên tiếng tại cuộc hội thảo, Ngài nhắc lại sự kiện hồi tháng 11 năm ngoái, năm 2017, Hiệp ước về lao động trong ngành đánh cá đã bắt đầu có hiệu lực. Hiệp ước nhắm ngăn cản những điều kiện làm việc không thể chấp nhận được, nhưng vẫn có rất nhiều điều phải làm để bảo đảm những điều kiện xứng đáng cho các ngư phủ. Điều này càng trở nên cấp thiết, xét vì tại một số quốc gia, nạn buôn người và cưỡng bách trẻ em lao động vẫn còn thịnh hành. Cụ thể, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh tố giác rằng, tuy có nhiều nước đã ký vào hiệp ước chống lại những điều kiện làm việc có tính chất bóc lột các ngư phủ, nhưng trong thực tế, sự tuân hành hiệp ước không hữu hiệu. Ngoài ra, có hiện tượng khai thác ồ ạt các nguồn hải sản, kể cả bằng những đường lối bất hợp pháp, miễn là kiếm được lợi lộc. Tình trạng này gây thiệt hại cho môi sinh biển cả.
Bologna, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, bên vực việc tòa thánh ký hiệp định tạm thời với nhà nước Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục tại nước này. Tuyên bố hôm 21 tháng 11 vừa qua trong diễn văn khai mạc năm học mới tại phân khoa thần học miền Emilia-Romagna với trụ sở ở thành phố Bologna, miền Bắc Italia, Đức Hồng Y Parolin nói, Hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục là một hành vi tin tưởng như chúng ta đi tới việc chinh phục đức tin. Trước đây, xét về mặt con người, dường như đó không phải là điều có thể được. Giờ đây, mục đích là tránh làm sao để khỏi có những giám mục không hiệp thông với Tòa Thánh. Đức Hồng Y Parolin nói, chúng tôi hy vọng hiệp định này tiến hành được và có thiện chí từ phía Trung Quốc. Về phía chúng tôi thì đã có để thi hành những biện pháp đã được dự trù trong hiệp định. Thật không dễ mang trên vai những năm tháng dài phức tạp từ trước đến nay, nhưng con đường chúng tôi đã cùng tiến bước đã tạo nên nhiều tín nhiệm hơn giữa các phe, tuy rằng thật là khó cởi bỏ não trạng. Đức Hồng Y Parolin tuyên bố như trên để trả lời cho nhiều phê bình trong thời gian qua chống lại hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Nhiều người nhận xét, tuy đã có hiệp định, nhưng tại Trung Quốc vẫn xảy ra những vụ phá nhà thờ, tháo gỡ thánh giá trên các thánh đường, bắt giam một số giám mục và linh mục. Có người giải thích rằng, những hành động tiếp tục chống phá giáo hội tại Trung Quốc là do Hội Công giáo yêu nước gây ra với mục đích chống lại hiệp định với Tòa Thánh. Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, tiếp tục mạnh mẽ phê bình hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.
Roma, cứ 7 tín hữu Kitô trên thế giới thì có một người sống tại một nước có bách hại tôn giáo. Trên đây là lời quả quyết của Tổ chức Bác Ái, trợ giúp các giáo hội đau khổ trong phúc trình thứ 15 công bố hôm 22 tháng 11 vừa qua về tự do tôn giáo, trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Italia cạnh Tòa Thánh. Tổng cộng có 300 triệu tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới, và đây là nhóm tín hữu đông nhất bị số phận này. Trong thời kỳ được phúc trình cứu xét từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 6 năm nay 2018, người ta ghi nhận có sự gia tăng các vụ vi phạm tự do tôn giáo tại nhiều quốc gia. Phúc trình liệt kê 38 quốc gia vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo, trong đó có 21 nước được coi là những nước bách hại Kitô giáo, như Afghanistan, Ả Rập Saudi, Bangladesh, Pakistan, Myanmar, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, v.v. 17 quốc gia bị xếp vào số những nước kỳ thị các tín hữu Kitô, trong đó có Algeria, Azerbaijan, Nga, Lào, Kazakhstan, Ukraine và Việt Nam. Tóm lại, 61% dân số thế giới sống tại những nước không có sự tự do tôn giáo, 9% tại những nước có sự kỳ thị, và 11% tại các quốc gia có bách hại. Phúc trình cũng tố giác xu hướng đáng lo ngại, đó là sự gia tăng chủ nghĩa quốc gia quá khích, gây thiệt hại cho các nhóm tôn giáo thiểu số, đến độ có thể gọi đó là siêu chủ nghĩa quốc gia. Trong số này có Ấn Độ, nơi càng ngày càng có những vụ bạo hành và tấn công của các nhóm Ấn giáo cực đoan chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số. Xu hướng này xuất hiện từ khi đảng Ấn giáo BJP lên cầm quyền tại Ấn Độ và chưa có dấu hiệu suy giảm. Năm ngoái tại Ấn Độ có 736 vụ tấn công và bạo hành chống Kitô hữu, một sự tăng vọt so với 358 vụ trong năm 2016 trước đó.
Roma, Công giáo và Do Thái giáo đang soạn một văn kiện liên tôn về giai đoạn cuối đời và về những nguy hiểm của chủ trương kết liễu sinh mạng bệnh nhân theo lời yêu cầu của họ. Dự thảo văn kiện này đã được các thành viên Ủy ban song phương giữa Tòa Đại Rabbi Israel và Tòa Thánh trình bày với Đức Thánh Cha Francisco. Dự thảo đặc biệt nói đến những nguy hiểm do các đạo luật cho phép làm cho chết êm dịu, giúp tự tử thay vì cố vỏ các biện pháp chống đau và tôn trọng tối đa đối với sự sống là hồng ân của Thiên Chúa. Theo thông cáo chung công bố hôm 22 tháng 1 vừa qua, Ủy ban song phương đã nhóm tại Roma từ ngày 18 đến 20 tháng 11 vừa qua dưới quyền chủ tọa của hai vị trưởng đoàn. Về phía Israel do Rabbi Rasson Arusi và về phía Công giáo do Đức Hồng y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Ngày 19 tháng 11, các tham dự viên đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Thông cáo chung có đoạn viết: Chúng ta là anh em và là con của cùng một Thiên Chúa duy nhất và chúng ta phải cùng nhau hoạt động cho hòa bình, tay trong tay. Trong khóa họp, Ủy ban song phương cũng bàn về phẩm giá trẻ em và nghĩa vụ đặc biệt đối với những người dễ bị tổn thương, trong đó có các trẻ em, những nghĩa vụ luân lý đạo đức trong lĩnh vực này ăn rễ sâu trong gia sản chung về Kinh Thánh giữa Công giáo và Do Thái giáo. Đối với các thành viên Ủy ban song phương, tôn trọng phẩm giá trẻ em không phải chỉ là quan tâm thích hợp và yêu thương các em, nhưng còn phải khích lệ và phát triển các khả năng tri thức và thực hành của các em. Trách nhiệm này bao hàm sự phát triển tâm linh của trẻ em, giúp các em được tự do chọn lựa, nhưng đồng thời bảo vệ và hướng dẫn khôn ngoan thận trọng cho các trẻ em.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Thanh Hiền và Trần Đình suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, quan Pilato nói với Đức Giêsu rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giêsu đáp: Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với Ngài về tôi? Ông Pilato trả lời: Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Đức Giêsu trả lời: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu, không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này. Ông Pilato liền hỏi: Vậy ông là vua sao? Đức Giêsu đáp: Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.
Từ sau vụ nổ Big Bang, vũ trụ được thành hình và càng ngày càng bành trướng. Trái đất chỉ là một hạt bụi nhỏ xíu trong vũ trụ, nhưng nó lại lớn lao vô cùng vì là hành tinh được Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc. Còn Thiên Chúa đã ghi dấu chân mình trên mặt đất, đã sống trọn thân phận làm người bên cạnh nhân loại anh em. Mừng lễ Đức Giêsu Kitô là vua vũ trụ, chúng ta được mời gọi ngắm nhìn trái đất tròn. Đây là vũ trụ của gần 8 tỷ người đang sống. Vũ trụ này sẽ đi về đâu? Lịch sử này sẽ đi về đâu? Tất cả sẽ được hội tụ và biến đổi nơi Đức Kitô, để rồi Ngài sẽ dâng lại tất cả cho Thiên Chúa Cha. Tuy Đức Giêsu không nói rõ mình là vua, cũng không chịu để dân chúng tôn vương mình, nhưng Ngài lại nói nhiều về nước của Ngài. Nước đó, Pilato chẳng có gì phải sợ. Một nước không có quân đội để chiến đấu, không có lãnh thổ trên bản đồ, không thuộc về thế gian. Nhưng nước đó lại có những công dân thực sự. Bất cứ ai đứng về phía sự thật thì thuộc về nước này. Họ bắt gặp sự thật nơi lời chứng của Đức Giêsu. họ đã nghe tiếng Ngài và theo Ngài tiến bước. Có những người chưa biết Đức Giê-xu nhưng đã ở rất gần Ngài. Nước của Vua Giê-xu là nước của sự thật. Sống theo sự thật chẳng bao giờ dễ dàng. Kẻ trung thực thường thua thiệt, lại bị coi là dại dột. Sự dối trá nhiều khi được coi là khôn ngoan. Người ta dối trá một cách trơn tru, không chút áy náy. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Chúng ta không nghe được tiếng Chúa chỉ vì ta sợ sự thật, sợ nói thật, sợ sống thật. Lương tâm bị băng hoại, lòng tin vào nhau bị đổ vỡ. Cuối cùng, chính chúng ta là nạn nhân của mình, của một thế giới xây dựng trên những đồ giả. Mừng lễ Đức Giê-xu Ki-tô là Vua Vũ trụ, ta đặt mình trước một thế giới bề bộn bao vấn đề: ô nhiễm môi trường, tăng dân số, thất nghiệp, ma túy, mafia, tham nhũng, nghèo đói, lạc hậu, bất công. Thế lực của sự dữ và tội ác có vẻ thắng thế, ích kỷ, hận thù, bạo lực tung hoành khắp nơi. Chúng ta không chỉ cầu xin cho nước Chúa mau đến, mà còn đưa tinh thần Đức Ki-tô vào mọi cơ cấu trần gian: chính trị, xã hội, nghệ thuật, giáo dục, thể thao, giải trí. Càng làm cho sự thật và tình yêu thắng thế thì nước Chúa càng lớn dần lên, cho đến lúc thành tựu viên mãn vào ngày tận thế. Xin Đức Giê-xu làm Vua vũ trụ loài người, nhờ làm Vua tiểu vũ trụ là cõi lòng từng Ki-tô hữu. Lạy Chúa Giê-xu, nếu ngày mai Chúa quang lâm, chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng. Thế giới này còn bao điều khiếm khuyết dở dang, còn bao điều nằm ngoài vòng tay của Chúa. Chúa đâu muốn đến để hủy diệt, Chúa đâu muốn mất một người nào. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa, xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để ngày Chúa đến thực là một ngày vui trọn vẹn cho mọi người và cho cả vũ trụ. Xin nuôi dưỡng nơi chúng con niềm tin vững vàng và niềm hy vọng nồng cháy, để tất cả những gì chúng con làm đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại. Theo linh mục Anton Nguyễn Cao Siêu, dòng tên.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh giới thiệu tiểu sử Thánh Linh Mục Joan Louis Bona thuộc Hội Thừa Sai Paris. Kính thưa quý thính giả, cuộc đời Thánh Louis Hương và nhất là cuộc tử đạo của Ngài gắn liền với tên gọi đã được Đức Cha Retort Liêu đặt cho Ngài khi mới tới Việt Nam. Chúng ta có thể thấy rõ ý của vị giám mục qua lá thư gửi cho thánh nhân khi Ngài ở trong tù. Tôi đã chúc lành cho cha khi đặt cho cha danh xưng đẹp đẽ, Cố Hương, nghĩa là người cha của quê hương là hương trầm và là hương thơm. Chính lúc này đây, quê hương yêu dấu đó đang xuất hiện cho cha trong ánh huy hoàng, vì cha sắp là một trong những công dân hạnh phúc. Chính lúc này đây, hương trầm chuẩn bị đốt lên trên bàn thờ tứ đạo và bay đến tận ngai đấng vĩnh cửu. Chính lúc này đây, hương thơm đáng ca ngợi sẽ làm hài lòng Đức Giê-xu như bình hương của cô Madalena sẽ làm cho thiên thần và loài người, trời và đất hân hoan vì hương vị ngọt ngào của nó. Vậy đó, suốt đời thánh nhân đã rao giảng về quê hương trên trời, đã chịu đốt cháy trong lao khổ và tỏa hương thơm ngào ngạt cho ngàn muôn thế hệ. Joan Louis Bona sinh ngày 1 tháng 3 năm 1824 tại Saint-Christophe-en-Jarre, giáo phận Lyon, nước Pháp. Năm 12 tuổi, cha mẹ lo liệu cho cậu vào chủng viện Alice. Tuy học hành không xuất sắc, nhưng cậu được mọi người mến thương vì tính hiền lành và đời sống đạo đức. Trong thời gian này, cậu được nghe nhiều tin tức và mẫu gương truyền giáo ở vùng Viễn Đông, nên cũng ước ao sang Việt Nam giảng đạo. Ngày 4 tháng 11 năm 1846, Bona xin vào Hội Thừa Sai Paris. Sau khi hoàn tất chương trình thần học, thầy được thụ phong linh mục ngày 14 tháng 12 năm 1848. đầu năm 1849, cha Bona lên đường sang Việt Nam. Khi vừa đến phố mới Singapore, các bề trên định cử cha sang Ai Lao, nhưng vì đường bộ không thể đi được, cha phải vòng về Hương Cảng tìm đường khác. Cuối cùng, các bề trên quyết định bổ nhiệm cha vào giáo phận Tây Đàn Ngoài. Đức cha Lưu đón tiếp cha ân cần, đặt tên mới là Hương và tạo điều kiện học ngôn ngữ phong tục Việt Nam.
Sau đó, Đức cha đặt cha Hương coi hai xứ Kẻ Trình và Kẻ Bán. Mùa chay năm 1852, cha mời năm linh mục Việt Nam đến giảng phòng cho xứ Kẻ Bán. Nhiều tín hữu ở chung quanh cũng đến dự. Cuối tuần tĩnh tâm, một số tín hữu ở họ Bối Xuyên mời cha Hương về giúp cho xứ của mình. Khi đó, vua Tự Đức đã ra chiếu chỉ cấm đạo gay gắt, nên cha lưỡng lự mãi trước khi nhận lời. Ngày 21 tháng 3 năm 1852, tại Bối Xuyên, sau khi dâng lễ, cha ban bí tích rửa tội và làm nghi lễ bù cho một số trẻ em khi thấy quân lính đến bao vây làng. Một viên quan bị cách chức muốn lập công đã báo tin cho quan huyện biết. Cha Hương vội cởi áo lễ, chạy băng qua đồng lúa, nhưng vì nước ngập đến thắt lưng nên không thoát kịp và bị bắt. Trên đường áp giải cha về huyện, quân lính đi nhanh quá nên cha nói với họ rằng: anh nào gấp cứ đi trước, còn tôi lúc nào đến cũng được, chẳng có gì phải vội. Khi đó quân lính mới đi chậm lại. Đức cha Liêu nghe tin cha bị bắt liền cho người đem tiền đến chuộc, nhưng quan huyện không tiếp. Đức cha gửi thư cho cha Hương như sau: theo tính tự nhiên, việc cha bị bắt làm tôi buồn phiền quá đỗi. Tôi rất đau lòng khi bị mất cha, đang lúc cha có thể đảm trách những nhiệm vụ lớn lao cho miền truyền giáo. Có thể thấy rõ rằng cha được hạnh phúc là người con rất yêu dấu của Đức Kitô khổ nạn. Nếu không nghĩ như thế, tôi muốn khiển trách cha. Tại sao đang ở một nơi có thể phục vụ đắc lực hơn nữa, cha bỏ Kẻ Báng để chui đầu vào ngõ cụt Bối Xuyên? Tại Kẻ Báng, cha đã gặt hái biết bao nhiêu thành quả. Những bó lúa chín vàng ở đây thật nhiều, thật nặng, với những hạt lúa chắc nịch. Tại đây, cha đã ép cho chúa cha tràn lan thứ rượu nho là các nhân đức. Thôi, tôi sẵn sàng tha thứ cho cha vì chính Thiên Chúa đã muốn thế. Dưới mắt ngài, cha là trái cây chín mọng dưới trời cao, trái cây sắp được ngài hái về.
Quan huyện chỉ giam giữ cha một đêm, đến sáng sớm hôm sau, quan cho áp giải cha đến Nam Định. Hơn một tháng tù, cha bị đưa ra tra khảo 4 lần. Cũng như các vị thừa sai khác, quan tổng đốc hỏi cha về tên tuổi, quê quán, lý do đến và những gì cha làm tại Việt Nam. Nhiều lần các quan đã hỏi những nơi cha đã đi qua hay đã trú ngụ và dọa đánh đòn nếu không khai. Cha đáp: các ngài muốn đánh thì cứ đánh, chứ đừng mong tìm được một lời có hại đến các tín hữu. Tôi đến đây để phục vụ cho đến chết. Các ngài sẽ lầm to nếu nghĩ là tôi sẽ tiết lộ một điều gì dù rất nhỏ. Khi các quan nói cha đạp lên thánh giá và dọa kết án tử hình, cha trả lời: tôi đã nói tôi không sợ đòn đánh hoặc cái chết. Tôi sẵn sàng chịu tất cả. Tôi không đến đây để chối đạo hay làm gương xấu cho các Kitô hữu. Trong một lá thư, cha Hương tâm sự rằng: nói chung, trong mọi cuộc khảo cung, tôi có kinh nghiệm cụ thể về hiệu lực của lời Đức Kitô. Các con đừng sợ phải trả lời những gì các quan trần thế. Chúa Thánh Linh sẽ nói thay các con. Thực vậy, tôi không thấy bối rối chút nào, không thấy sợ gì, và chưa bao giờ tôi nói tiếng Việt Nam dễ dàng và lưu loát như thế. Thứ sáu tuần thánh năm đó, Đức cha Lưu tìm gửi cha Lê Bảo Tịnh vào ngục giải tội và đưa mình thánh. Cha Hương tâm sự: đã từ lâu, chưa bao giờ tôi vui đến thế khi mang trong mình vua các thiên thần. Quả thật phải vô tù mang gông xiềng để hiểu được việc chịu đau khổ vì Đức Kitô, đấng chúng ta hằng yêu mến, thật ngọt ngào biết bao. Các bạn tưởng gông cùm của tôi nặng lắm sao? Ồ không, ngược lại, tôi thấy vui mừng vì có thể nói như Thánh Phaolô, người tù của Đức Kitô. Cha Hương cũng viết thư an ủi song thân rằng: cha mẹ đừng buồn khi hay tin con bị bắt giam và đổ máu vì Đức Kitô. Cha mẹ có yêu con thì hãy vui mừng vì được phúc trọng ấy. Sẽ có ngày cha mẹ và con đoàn tụ trên thiên đàng, khi đó chẳng còn phải lo cách xa nhau nữa. về phần các quan, thấy không bắt được cha xuất giáo, nên viết án gửi về kinh đô rằng: chúng thần đã tra khảo nhiều lần, nhưng y không chịu khai gì cả. Không cần kéo dài vụ án nữa. Đây là tên Mọi Tây, một loại trọng phạm, hiển nhiên là đáng bị án tử hình.
Nhận được tin về bản án, Đức Cha Liêu viết vào tù: xin cha cứ bình an, tôi sẽ săn sóc đặc biệt những bạn tù và những tín hữu của cha. Tôi sẽ là một người cha nhân từ của họ. Cha xin tôi ban phép lành, nhưng tôi đã chúc lành cho cha từ ngày cha mới đến. Ơn lành đó vẫn ở với cha đến muôn đời. Phải, tôi đã chúc lành cho cha khi đặt tên cha là Cố Hương. Nguyện xin sức mạnh của Chúa Cha nâng đỡ cha trên đấu trường cha sắp bước vào. Nguyện xin công nghiệp Chúa Con an ủi cha trên đồi Can Vê cha sắp bước lên. Và nguyện xin tình yêu Chúa Thánh Thần sưởi ấm cha trong ngục tù, nơi cha sẽ khởi hành đi đón nhận ngành vạn tuế từ đạo. Và đây là bảng di chúc của vị chứng nhân. Giờ long trọng đã điểm, vĩnh biệt, chào tất cả mọi người đã thương mến và nhớ đến tôi. Xin hẹn gặp nhau trên trời. Trông cậy vào lòng nhân từ của Đức Kitô, tôi xin người tha thứ muôn vàn tội lỗi cho tôi. Tôi tự nguyện hiến dâng mạng sống và máu vì yêu thương người và vì những linh hồn yêu dấu mà tôi muốn hết lòng phục vụ. Ngày mai thứ bảy, ngày 1 tháng 5, lễ thánh Philippe và Giacobbe tông đồ, giáp năm ngày sinh nhật trên trời của cha Đông, tôi nghĩ sẽ là ngày hiến tế của tôi. Xin cho ý Chúa được thể hiện, tôi vui lòng chịu hết. Xin chúc tụng Chúa, xin chào tất cả trong thánh tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con, người tù của Đức Kitô. Sáng ngày 1 tháng 5 năm 1852, cha Hương rước lễ lần cuối, vui vẻ theo quân lính ra pháp trường Bảy Mẫu, cách đó 1.5 dặm về phía nam. Đến nơi, cha quỳ trên chiếu cầu nguyện. Cha phải chờ 1 giờ đồng hồ vì quân lính quên mang dụng cụ tháo gông, phải chạy về nhà kiếm. Sau đó, họ trói vị chính nhân vào cọc. Theo hiệu chương trống, lính chém đầu cha rơi trên cát. Dân chúng ùa vào thấm máu làm kỷ niệm, nhưng lính dùng roi đuổi tất cả ra xa. Sau đó họ lấy áo choàng, áo lót và 2 ống quần cắt ra làm nhiều mảnh bán cho dân. Thân mình và đầu vị tử đạo được đưa lên thuyền bỏ trôi sông. Đức Cha Liêu đã cho người đi 1 chiếc thuyền làng vàng gần đó kịp thời vớt đưa về Vĩnh Trị. Hôm đó, Đức Cha và vài linh mục âm thầm dâng lễ và an táng vị tử đạo trong chủng viện. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 8 suy tôn cha Joan Luis Hương lên bậc chân phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Giáo Hoàng Joan Paulo II suy tôn Ngài lên bậc hiển thánh. Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về những ổ gà trên hành trình của Đức Thánh Cha Francisco.
Quý thính giả thân mến, một câu Đức Thánh Cha Francisco thường nói hoặc viết trước khi kết thúc một diễn văn hoặc một sứ điệp, đó là: xin anh chị em vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi rất cần. Đây là câu nói phản ánh điều này. Đức Thánh Cha rất cần sự hỗ trợ của anh chị em tín hữu cho công việc cam go của Ngài để vượt thắng nhiều khó khăn Ngài gặp phải. Chỉ cần nêu một ví dụ, hôm 19 tháng 11 vừa qua, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ GNA đưa tin, một tổ chức các doanh nhân Công giáo tại Mỹ tên là Legatus đã quyết định không quyên góp nơi các hội viên của mình để giúp tòa thánh nữa. Trước đó, hồi tháng 9 năm nay, tổ chức Legatus đã tuyên bố tạm đưa số tiền các hội viên đóng góp cho tòa thánh vào quỹ của mình trong khi chờ đợi làm sáng tỏ các vấn đề trách nhiệm tài chính để có thể chuyển về Vatican. Theo báo tài chính Wall Street Journal, số tiền thập phân hội Legatus đóng góp cho tòa thánh là 820.000 Mỹ Kim. Và mới đây, ngày 16 tháng 11, ông Thomas Monaghan, Chủ tịch tổ chức Legatus đã viết cho các thành viên của hội để kêu gọi cầu nguyện cho giáo hội và tất cả các vị lãnh đạo của chúng ta. Điều hiển nhiên chúng ta thấy là cần có thời gian dài để vượt thắng tình trạng khủng hoảng hiện nay trong giáo hội, và để hội đồng quản trị Legatus tin là có thể tái lập việc đóng góp hàng năm của chúng ta. Vì thế, ông Managan viết, hội đồng quản trị đã quyết định ngưng quyên góp sự đóng góp thập phân cho năm 2019 để giúp đỡ tòa thánh. Đối với những ai đã đóng góp rồi thì văn phòng toàn quốc của hội sẽ hoàn lại số tiền đóng góp ấy trong thời gian thích hợp. Ông Monaghan nhận xét rằng số tiền thập phân đóng góp giúp tòa thánh là một phần quan trọng trong niên liễm của các hội viên, và vì thế hội đồng quản trị có ý tái lập biện pháp này vừa khi chúng ta có thông tin đầy đủ về trách nhiệm trong việc sử dụng các ngân khoản ấy. Hội đồng quản trị sẽ trở lại vấn đề này vào mùa thu năm tới 2019 để đề ra kế hoạch về việc đóng góp cho năm 2020. Hội Legatus tiếp tục lòng sùng mộ và liên đới với giáo hội mẹ. Đây là lúc chúng ta cần sống sứ mạng của hội Legatus hơn bao giờ hết. Và ông Monaghan kết thúc lá thư với lời kêu gọi các hội viên cầu nguyện cho giáo hội được chữa lành và được can đảm. Hồi tháng 9 năm nay, khi thông báo quyết định giữ lại số tiền đóng góp thập phân cho tòa thánh, thì ông Monaghan cho biết các hội viên đã nêu những câu hỏi đặc biệt liên quan đến vấn đề các ngân khoản ấy được sử dụng như thế nào và đâu là trách nhiệm tài chính hiện nay tại Vatican về những đóng góp từ thiện như vậy. Những câu hỏi về trách nhiệm tài chính tại Vatican cũng đã được Ngân Quỹ Giáo Hoàng Papa Foundation, một tổ chức khác ở Mỹ hỗ trợ các hoạt động của Đức Thánh Cha, nêu lên. Thực vậy, hồi tháng 2 năm nay, một số hội viên của tổ chức này đã mạnh mẽ phê bình việc tòa thánh thỉnh cầu hội này giúp 25 triệu Mỹ Kim để giúp một nhà thương công giáo ở Italia chuyên về bệnh ngoài da bị phá sản vì những vụ xì căng đan thâm thủng và biện luận ngân sách. Ngân Quỹ Giáo Hoàng bình thường không trợ giúp quá 200.000 Mỹ Kim cho một dự án và nhắm dành cho các sáng kiến trợ giúp người nghèo tại các nước đang phát triển. Vậy mà Đức Thánh Cha yêu cầu hội giúp tới 25 triệu Mỹ Kim. Quyết định ngưng gửi giúp tòa thánh số tiền đã thu và ngưng quyên góp thêm của hội doanh nhân Legatus phản ánh cuộc khủng hoảng trong giáo hội ở Mỹ vì những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục bùng lên từ tháng 8 với việc công bố phúc trình của đại bồi thẩm đoàn bang Pennsylvania, rồi đến vụ xì căng đan Đức Hồng Y Mark Carrick và bị cách chức Hồng Y. Nhưng nó cũng cho thấy tình trạng khó khăn của tòa thánh về tài chính. Giới báo chí ghi nhận từ 3 năm nay không thấy tòa thánh công bố kết toán chi thu như trước đây nữa. Thường một tổ chức từ thiện bác ái khi tài trợ các dự án hoặc là hỗ trợ một cơ quan nào, họ cũng muốn được biết số tiền họ giúp đỡ được sử dụng như thế nào. Vì không được biết và trong bối cảnh khủng hoảng như ở Mỹ, họ ngưng việc tài trợ. Một ổ gà thứ hai là vụ 6 phụ nữ công giáo nữ quyền có máu mặt ở vùng Thụy Sĩ nói tiếng Đức đã tuyên bố quyết định rời bỏ giáo hội công giáo vì thái độ mà họ gọi là bài phụ nữ của hàng giáo sĩ và trong giáo huấn của công giáo. Trong thông cáo công bố ngày 19 tháng 11 vừa qua, 6 phụ nữ ấy cho biết đã đi đến quyết định rời bỏ công giáo sau một cuộc chiến đấu và suy tư lâu dài. Sứ điệp của 6 phụ nữ này mang tựa đề Chúng tôi ra đi và mang chữ ký của bà Cécile Buhlmann, cựu đại biểu Quốc hội Liên bang Thụy Sĩ thuộc Đảng Xanh ở bang Luxembourg, và 3 bà cựu đại biểu Quốc hội khác cùng với 2 nữ thần học gia nữ quyền. Cả 6 bà tuyên bố không muốn thuộc về một tổ chức như giáo hội công giáo mà họ cho là phủ nhận các quyền của phụ nữ, loại trừ họ ra khỏi hàng giáo phẩm vì họ là phụ nữ và do quyền lực của nam giới. Giọt nước làm tràn ly khiến cho 6 bà quyết định bỏ công giáo là lời Đức Giáo Hoàng Francisco hôm 10 tháng 10 vừa qua khi ngài ví phá thai là thuê người giết mướn. Theo họ, lời sánh ví của Đức Giáo Hoàng là điều gây sốc. Đó không phải chỉ là một sự lỡ lời, nhưng còn chứng tỏ một thái độ cơ bản của giáo hội, đó là kết tội cho phụ nữ, trong khi những người nam liên hệ tới việc thai nghén thì không phải chịu trách nhiệm nào. Sáu phụ nữ này cũng cho biết tiền thuế họ đóng góp cho giáo hội Công giáo từ nay sẽ được gửi thẳng cho các dự án xã hội trong hoặc ngoài giáo hội. Vụ sáu phụ nữ nổi tiếng trên đây xin ra khỏi giáo hội và trách cứ giáo hội là kỳ thị nữ giới, không để cho phụ nữ được tham gia vào hàng ngũ lãnh đạo như trong xã hội dân sự, không phải là điều có sức thuyết phục và là hữu ích. Chỉ cần nhìn sang giáo hội Tin lành ở Đức và nhiều nơi khác, các phụ nữ cũng làm chủ tịch các hội đồng của giáo hội, nhưng có sự kiện, giáo hội Tin lành ở Đức và vùng Thụy Sĩ Đức tiếp tục sa sút, số người thực hành đạo tiếp tục giảm sút, như ở Đức chỉ còn 3% so với 9% trong Công giáo, đến độ một nữ mục sư ở miền Đông Đức kêu gọi các tín hữu Tin lành hãy bắt chước Công giáo. Trong khi đó, có những phụ nữ Công giáo rời bỏ giáo hội vì trách giáo hội không đề cao phụ nữ như trong Tin lành.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Giêsu Vua Tình Yêu, sáng tác của Linh Mục Thái Nguyên do Quốc Đại trình bày.
Cây thập giá, Chúa đã hiến thân vì yêu, Ngài đã tự hiến chết cho nhân loại, dấn thân vào đường yêu thương tha thứ. Ngài đã mở ra con đường sự sống cho những ai đem lòng yêu mến bước theo chân Ngài, giữa đời không mang vương lụy. Chúa đưa con lên đỉnh cao, Ngài kêu gọi con xóa đi hận thù, bất công chia lìa, xua tan bóng tối. Vì Chúa đã đến mang sự hiệp nhất, đem phúc vinh an bình tươi sáng, dẫn đưa nhân loại tiến về quê hương nước trời. Giêsu Vua Tình Yêu, xin ban cho con tâm lòng mến yêu, dành Ngài bước đi giữa đời gieo niềm tin mới. Ôi Vua Giêsu, xin Ngài thương nhân loại chúng con vẫn còn lầm than dưới thế. Trong tâm hồn con, Ngài không tặng ban thế gian danh vọng, chức tước cao trọng, oai phong thanh thế. Ngài đã tặng ban trinh nguồn sự sống, một trái tim đông đầy nhân ái xuống cho mọi người hướng niềm an vui thai hòa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.